Niệm Phật khi trời gió thấy con cũng luôn vui, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy mưa, niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu dáng người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói thương.
Nam mô A Di Đà Phật. Trong những ngày qua, chúng ta khuyên nhắc người bệnh không sợ chết, không sợ bệnh. Hôm nay chúng ta nhắc người bệnh là khi bệnh xuống phải tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương, cầu vãng sanh Tây Phương mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái điểm vô cùng quan trọng. Chúng ta đang còn khỏe mạnh, nhưng mà chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ bệnh xuống, và sau cùng thì chúng ta có một cái căn bệnh đưa ta qua thế giới khác. Chắc chắn. Cho nên khi nói là nhắc nhở người bệnh, chứ thực tế là nhắc nhở cho chúng ta. Chúng ta chính là người bệnh. Cái vấn đề mà tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương này rất là tế nhị. Nếu mà chúng ta không để ý, nhiều khi chúng ta tưởng là chúng ta tha thiết nguyện vãng sanh, nhưng mà coi chừng có điều sơ sót. Vì xin thưa thật, một người mà tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương thì nó thể hiện ra cái gọi là cái tâm buông xả của họ. Khó lắm chứ không phải giận đâu. Nếu thực sự trong đời này chúng ta còn vướng mắc cái gì và tiếp tục trì neo thêm một thời gian nữa thì cái nguyện vãng sanh hình như nó phải lật rồi. Không đúng đâu. Chúng ta nên biết là Phật dạy cái thân mạng này vô thường, vô thường kinh khủng lắm. Mình đi hộ niệm cho một người, mình thấy người ta ngáp thở không nổi, rõ ràng là người ta đang nằm trong cơn bệnh và chuẩn bị xả bỏ bảo thân. Mình cứ tưởng là cái người đó sẽ ra đi trước mình. Có nhiều trường hợp lạ lùng lắm. Nhiều khi chính người đi hộ niệm lại đi trước người bệnh nữa là khác. Cho nên khi mà thấy một người bệnh chuẩn bị xả bỏ bảo thân trong một ngày hai ngày, chúng ta liên tưởng ngay đến mình sẽ xả bỏ bảo thân nhanh chóng như vậy, cực kỳ nhanh chóng. Cho nên mỗi người có một cái số mệnh, có một cái nguyện duyên, không ai giống ai hết. Chính vì thế mà khi mình thấy một cái người bệnh, người ta còn đang lo sợ cái gì đó, mình cảm thấy thương hại cho họ, thì tự nhiên mình phải phản tỉnh lại cho chính mình, coi thử mình có cảm thấy thương hại cho chính mình hay không. Đây là cái điều quan trọng. Chính vì thế mà Ngài Tiền Đạo thường thường nhắc, nếu thật sự chúng ta muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thì hàng đêm trước khi đi ngủ, ta thầm cầu cho đêm nay ta theo A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đến rước ta đi cho rồi. Ông Tổ cũng nói như vậy. Nếu thật sự là muốn vãng sanh về Tây Phương, mong sao cho đi luôn ngày hôm nay cho rồi, để chỉ tới ngày mai. Cho nên nếu mà một người thật sự thấy rằng là cuộc đời này quá khổ, lăn lộn trên trần đời này, ấm lạnh, nóng rét, mưa gió, lúc nào cũng khổ hết rồi, thì mình nghĩ mình chuẩn bị tư thế là sao chứ mình đi chết sớm như rồi. Khi đã nghĩ rằng là mình đi chết sớm rồi, tự nhiên vào duyên buồn xuống. Chính vì thế mà Ngài Tịnh Không luôn luôn nhấn mạnh cái chỗ vào duyên buông xuống, buông xả. Một khi mà một người thực sự buông xả được cái tâm hồn, họ tự tại lắm. Họ cũng sống như thiên hạ như vậy mà họ tự tại lắm. Cái gì nó cũng tỉnh bơ, không lo, không buồn. Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều. Cho nên khi mà đi các đạo tràng rồi, khi mình tới cái chỗ mình tỉnh nó một hồi, người ta đế cái câu hay vô cùng. Người ta nói là đa nhất sự, bất như thiếu nhất sự. Cái câu cách cái câu của người Hoa người ta nói là thiếu nhất sự, bất như vô sự. Lão tập niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Nghe cái câu này hay lắm. Hầu hết đi các nơi mình không thấy câu này, mà ở tại Tịnh Tông và Thượng Tịnh Không để câu này. Chính vì nhiều chuyện quá không bằng là tìm cách ít chuyện lại, mà ít chuyện quá không bằng là không có chuyện. Để chi? Để chúng ta quyết làm niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Cho nên ở đó Tịnh Ngài Tịnh Không nói, chứ vì có làm gì làm, mà phải nắm cho chắc hạ phẩm mà sanh có phần nữa, rồi mới tính chuyện khác. Còn nếu mà chúng ta sơ ý, nó sẽ vướng cho đến kỳ cục, không bao giờ thoát được. Chính vì nhiều nơi không đặt nặng vấn đề vãng sanh, cho nên họ thường tổ chức cái này, tổ chức cái nọ, đủ thứ hết trơn. Nào là xây dựng cái này, xây dựng cái nọ, phát tâm này, phát tâm nọ, họ phát đủ thứ. Vì phát tâm đủ thứ cho nên tâm họ nó duyên theo cái cảnh đó, mà con đường vãng sanh tự nhiên nó lợt lạc. Chính vì thế mà trong 50 năm trường giam cũng coi như mình bỏ đi chục năm, 20 năm, lúc còn trẻ đi, bắt đầu từ đó tìm cái chỗ tu hành mà tìm không ra. Là tại vì tại sao người ta cứ lo cái chuyện thế gian quá nặng, mà không dạy cho chúng sanh con đường thoát ly sanh tử luân hồi. Mà cái đường thoát ly sanh tử luân hồi tới trong cái thời mà pháp này, ngay cái câu A Di Đà Phật không có gì khác cả, mà không ai hướng dẫn cho chúng ta, làm cho một người suốt cả một đời tu hành rồi sau cùng không biết tu để làm gì. Tình thực thương thắng với chư vị, không biết tu để làm gì. Rõ ràng là có những người già 70-80 tuổi, họ thấy những người bên cạnh họ, những người đồng tu ra đi mất phần, giải thoát trước lắm, hết người này đến người nọ. Ấy thế mà người trên cũng không biết giật mình, người dưới cũng không biết giật mình. Đến khi mà gặp được cái câu A Di Đà Phật, bà mới ngỡ ngàng ra, trời ơi, trong kinh của Đức Phật nói rõ ràng 10 niệm tất sanh. Rõ ràng là diễn ta đúng đắn là kinh Phật, là kinh giúp cho chúng sanh thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi trong một đời này rõ ràng, mà người ta không biết. Chính vì thế khi mà gặp câu A Di Đà Phật, tu theo pháp môn niệm Phật, chư vị mới thấy ngỡ ngàng ra đây là một pháp môn đi thẳng con đường giải thoát, không có đi lại. Cho nên khi mà nghe Ngài Tịnh Công Ngài giảng là lúc mà Ngài gặp Ngài Lý Bỉnh Nam là một người cư sĩ, trong khi Ngài Tịnh Công đã đi xuất gia rồi mà tới học đạo Ngài Lý Bỉnh Nam, Ngài đưa ra ba điều kiện. Cái thứ nhất, không được đọc bất cứ một quyển sách nào, bất cứ một quyển kinh nào mà không cho tôi hay. Tại sao như vậy? Tại vì ông ta muốn cái ông thầy này phải đinh cái tâm lại một chỗ, đừng có chạy nữa. Cái thứ hai, tất cả những gì mà ông học trước đây, dù là một vị đại sư hay một cao tăng nào nữa, tuyệt đối không được quyền đem ra phổ biến tại đây, không được nói với tôi chỗ này. Điều kiện thứ nhất chịu không? Chịu thì tiếp tục tới điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai có chịu không? Chịu thì tiếp tục tới đây. Còn không chịu thì tôi là một cư sĩ, tôi đâu có dám nhận. Chứ vì thế lạ lùng không? Nhận điều kiện thứ hai, tôi đặt điều kiện thứ ba. Ngài nói ông nhận hai điều kiện rồi, tôi đặt ông được là trong vòng 5 năm phải thực hiện đúng đắn cái điều này. Ngài Tịnh Không chấp nhận cái điều kiện đó và lặng lẽ niệm Phật. Sau khi niệm Phật 5 năm không có nghe, không có đọc rồi, Ngài Tịnh Không mới phát tâm nhận thêm cái giới luật này 5 năm nữa là 10 năm. Sau 10 năm Pháp Sư Tịnh Công trở nên một đại Pháp Sư Tịnh Phật trên thế giới. Cho nên mong chư vị hiểu được cái chỗ này. Khi tu cái pháp môn nào, chúng ta phải nghiêm chỉnh sử dụng đúng cái quy luật của pháp môn đó, có nghĩa là giới luật của pháp môn. Giữ cho vững đi, đề nghị cho vị dám giữ vững như vậy 3 năm, 2 năm, nếu mà thông minh 1 năm, tự nhiên chư vị thấy tất cả pháp giới nó nằm ngay trong câu A Di Đà Phật. Ứng tới chỗ nào chư vị khai triển tới chỗ đó, có nghĩa là tâm khai y mở hội nào không ai. Và cái đây chính là gì? Chính là lời dạy của Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ tới chuyện muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì pháp môn niệm Phật chúng ta chỉ có 3 điểm. Một là niềm tin vững vàng, nhất định không lay chuyển. 2 là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, muốn nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì quy luật của pháp môn phải cho vững, đừng để cái tâm chạy ra ngoài. Nếu mà cái tâm chạy ra ngoài, chư vị sẽ lâm vào cái cảnh gọi là tâm viên ti mạn. Một khi mà tâm viên ti mạn rồi thì không thể nào định được trong câu A Di Đà Phật. Không định trong câu A Di Đà Phật thì niệm Phật dù cho 10 năm 20 năm chẳng qua cũng tìm chút phước nào đó để mà tiếp tục lăn lộn trong cõi ngũ trượt ác thế này, chứ không thể về cõi Tây Phương được. Khi mà thực sự quyết lòng đi rồi, đô nhiếp lục căn tinh niệm tương kế rồi, thì chư vị sẽ tự nhiên tâm khai ý mở. Khi tâm khai ý mở là chuẩn bị sẵn sàng bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị sẽ thấy đi bất cứ lúc nào một câu A Di Đà Phật soi sáng khắp pháp giới, tự nhiên chúng ta thấy an nhiên tự tại, vững tiến tới con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mong chư vị hãy cố gắng định tâm lại trong câu A Di Đà Phật 5 năm, 10 năm gì đó tùy theo chư vị. Rồi sau đó chư vị sẽ thấy chúng ta đi thẳng tắp, không còn bị lạc được, nhất định vãng sanh thành đạo trong một đời này, không phải là đời thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật đi về kia trời mưa, ngỡ nước mắt muôn đời. Niệm Phật khi trời gió thấy con cũng luôn vui, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy nghe. Niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu dạ người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu.